Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Giáo huấn số 44. Bí tích thánh thể bảo chứng cho vinh quang tương lai, phần tiếp theo. Trong bữa tiệc ly, chính Chúa hướng các môn đệ người đến sự hoàn tất lễ vượt qua trong nước Thiên Chúa. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Mỗi lần cử hành bí tích thánh thể, hội thánh nhớ lại lời hứa này và hướng trông đấng đang đến. Trong kinh nguyện, hội thánh kêu cầu người ngự đến, Maranatha, lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Ước gì ân sủng của Ngài đến và trần gian này qua đi. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1403. 30. Thứ hai, Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện, cầu cho việc chia sẻ sứ vụ. Xin cho giáo hội tiếp tục duy trì đời sống hiệp hành của Thượng Hội đồng như một dấu chỉ đồng trách nhiệm, đề cao sự tham gia, hiệp thông và chia sẻ sứ vụ giữa hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với đấng đã ban cho chúng ta đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt thì được hưởng một ơn đại xá, còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Ngày 1 tháng 10, thứ ba, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trình nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Ngày 2, thứ tư, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Ngày 3, thứ năm đầu tháng. Ngày 4, thứ sáu đầu tháng, Thánh Francisco Assisi, lễ nhớ. Ngày 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Maria Faustina Kowalska, trinh nữ. Ngày 6 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Đó là lịch phục vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chúng ta cùng quy tụ nhau cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ 26 một thường niên 5B. Và hôm nay cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho di dân và tị nạn. Mỗi người đều được quyền sinh ra, được quyền sống, quyền làm việc, quyền có nhà ở. Nhưng biết bao anh chị em của chúng ta không được đón nhận những quyền căn bản ấy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết chăm lo không chỉ cho dân nước mình, mà còn tạo cho mọi người có được điều kiện sống như một con người và sống như một người con của Chúa. Chúng ta thành tâm thống hối mọi tội lỗi, xin lòng thương xót của Chúa tha thứ những lầm lỡ thiếu sót của chúng ta, nhất là những thiếu sót mà chúng ta không thi hành đức bác ái với tha nhân. Xin Chúa thanh tẩy chúng ta để chúng ta sốt sáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận
bốn Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em.
Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Lời Chúa trong sách Dân Số. Hồi đó Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-xê. Người lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi thần khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục nhưng đã không đến lều. Thần khí đổ xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-xê rằng ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại. Ông Giô-suê, con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-xê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-xê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ." Nhưng ông Mô-xê trả lời: "Anh ghen giùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ." Đó là lời Chúa. lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ: Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn, vàng bạc của các người đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ cho những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, và lòng các người đã được no đầy thỏa mãn trong những ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Cùng anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước thiên chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta nghe công bố lời của Chúa, và lời của Chúa là ánh sáng soi đường để chúng ta tiến bước trên hành trình lữ thứ trần gian của mình. Lời của Chúa như tấm gương để mỗi chúng ta soi chiếu và nhìn thấy chính gương mặt của mình, nhìn thấy những gì Thiên Chúa mời gọi, nhận ra đâu là điều Chúa muốn để chúng ta sống đời Kitô hữu của chúng ta. Hôm nay Chúa nói với chúng ta điều gì? Chắc hẳn trong thâm tâm của mỗi người, khi chúng ta mở lòng với lời của Chúa, Chúa sẽ đánh động. Chúa sẽ ngỏ với chúng ta, ngay cả khi chúng ta nghe đoạn lời Chúa ấy nhiều lần trong cuộc đời mình. Tùy lúc, Thánh Thần sẽ tác động để chúng ta đón nhận sứ điệp của lời và sống sứ điệp đó trong đời sống của chúng ta. Bài học trước hết, Chúa mời gọi mỗi chúng ta hôm nay, đừng bao giờ để tật xấu ghen tương chi phối lối nghĩ suy, chi phối những chọn lựa, chi phối những hành động của mình. Sự ghen tương len lỏi vào đời sống của chúng ta và phân tán hạnh phúc của các gia đình, phân tán tình bạn thắm thiết và làm cho những người gần gũi trở nên đố kỵ, xa lạ với nhau. Sự ghen tương làm cho người ta xa cách và không thể đến gần. Sự ghen tương là khoảng cách làm người ta không thể đón nhận được nhau, không thể yêu thương như Chúa muốn. Người ta vẫn nói một cách hình ảnh, không thể hai ca sĩ nổi tiếng cùng lúc xuất hiện trên sân khấu. Trong một nước không thể một lúc có hai vua. Những kiểu nói đó không phải chỉ dành cho những người quyền bính, dành cho những kẻ nổi danh, mà cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi sống cùng, sống với và sống cho tha nhân. Đặc biệt trong ngày cầu nguyện cho anh chị em di dân và tị nạn, chúng ta càng được mời gọi nhìn lại chính bản thân mình. Đôi khi sự ganh tương đố kỵ đã loại trừ anh chị em ra khỏi trái tim của mình, loại trừ anh chị em ra khỏi sự quan tâm của mình, loại trừ anh chị em ra khỏi chính mái nhà của họ. Ai sinh vào cuộc đời cũng đều có quyền được sống, đều có quyền có công ăn việc làm, đều có quyền có nhà ở. Nhưng những quyền căn bản ấy, đôi khi chúng ta thấy nhiều anh chị em của chúng ta bị tước mất. Thế giới không còn là ngôi nhà chung, mà trở nên ngôi nhà của một số người có quyền bính. Những con người thấp cổ bé miệng, những con người không có tiếng nói, những con người không làm ra của cải vật chất, vẫn là những kẻ bị gạt ra bên lề, vẫn là những kẻ chịu thiệt thòi dù họ sống ở đâu, trong bối cảnh xã hội nào. Ngày quốc tế cầu nguyện cho anh chị em tị nạn và di dân cũng là ngày nhắc nhớ cho chính chúng ta biết mở tâm hồn của mình để yêu thương, dẹp tan mọi tị hiềm, dẹp tan mọi thói kiêu hãnh, dẹp tan sự ích kỷ, dẹp tan sự loại trừ. Và chúng ta có đó lời bảo đảm của Chúa rất mạnh mẽ khi nghe công bố tin mừng. Ai làm một việc nhỏ cho một con người bé mọn này vì danh Thầy là làm cho chính Thầy. Khi chúng ta mở lòng đón tiếp anh chị em của chúng ta, hoặc tạo những điều kiện cần thiết tối thiểu cho người anh em chị em của mình, là chúng ta làm cho chính Chúa. Chẳng thế mà chúng ta đọc tin mừng theo Thánh Matthêu chương 25. Ngày phán xét cuối cùng, Chúa phân biệt kẻ lành và người dữ, Chúa phân biệt chiên và dê. Những người được liệt vào những kẻ được chúc phúc, Chúa nói với họ: hãy đến thừa hưởng phần phúc lạc dành cho các ngươi. Bởi vì khi ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau ốm và ở tù, các ngươi đã viếng thăm. Làm một việc rất nhỏ cho người anh chị em nhỏ bé là làm cho Chúa Giêsu, và khước từ làm điều tốt đẹp cho anh chị em mình là khước từ đón tiếp chính Chúa. Biết bao lần Thiên Chúa vẫn đến gõ cửa tâm hồn của chúng ta, gõ cửa gia đình của chúng ta, nhưng chúng ta đã xua đuổi, đã nhắm mắt làm ngơ. Tại một phố cổ Roma, người ta diễn tả một bức tượng ngay lối đi. Đó là một người hành khất trùm mền nằm trên một cái ghế gỗ giữa công viên. Bức tượng bằng đồng lớn như người thật ấy, nhìn vô thì ai cũng nhận thấy đó là một kẻ không nhà, đó là một người hành khất. Chỉ có một điều, tấm chăn không đủ lớn để che hết người hành khất xấu số. Để lòi ra một bàn chân, trên bàn chân ấy có một dấu đinh. Đấy là hình ảnh, đấy là dấu chỉ, đấy là biểu tượng để ta nhận ra rằng Đức Giêsu vẫn đang hiện diện nơi những con người cùng khổ, đợi chờ được chúng ta yêu thương giúp đỡ. Ước chi chúng ta tham dự thánh lễ này, chúng ta được lời Chúa soi dẫn, để thực sự lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường để chúng ta đi, hầu chúng ta mỗi ngày trở nên con cái của Chúa, và cũng làm cho anh chị em của chúng ta trở nên con cái Chúa, sống phẩm giá là con người, phẩm giá là con cái. Và như vậy, chúng ta đang thi hành phận vụ của người môn đệ Đức Kitô.
Chúng ta cùng nhau tiên xưng Đức Tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Cha lớn lao thành trời đất, muôn vật hữu hình mà có hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin mời Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thánh Con bởi Thánh Con, Thiên Chúa Phật bởi Thiên Chúa Phật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, hơi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính từ Maria và đã làm người, người chịu ống linh vào thật ra vì chúng ta. Quan phong Tiêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha.
sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin trên Đức
Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người
đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.
Tôi tin Thiên Ba một
phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, chính lúc Chúa thứ tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin Chúa biểu lộ quyền năng của Chúa trên cuộc đời chúng ta mà tha thứ cho chúng ta lối sống ích kỷ, ghen tương, để chúng ta biết mở lòng yêu thương như Chúa muốn. Chúng ta thiết tha dâng lời cầu nguyện.
Giô-suê nói: hỡi ông Môi-se, xin cấm chỉ các ông ấy đi. Xin cho các mục tử nơi giáo xứ biết tôn trọng, khích lệ và yêu thương quý chức ban hành giáo và tông đồ giáo dân, kiên nhẫn sửa bảo khi họ sai sót, dịu dàng chỉ dạy những điều họ chưa biết.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự giàu sang không thể làm hại người tốt, bởi vì họ ban phát của cải với lòng nhân ái. Xin cho ngày càng có nhiều người mở lòng nghĩ đến tha nhân, biết chia sẻ của cải vật chất lẫn tinh thần cho những ai thiếu thốn, để thế giới trở nên đáng yêu hơn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhân ngày thế giới di dân và tị nạn, xin cho các anh chị em di dân và tị nạn nhận được sự quan tâm của chính quyền, của các tổ chức tôn giáo và của nhiều cá nhân, để cuộc sống họ sớm được ổn định và gia đình họ được hòa nhập cộng đồng. Chúa nói: ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta đầy lòng kính sợ Chúa, biết yêu mến, tôn trọng, phục vụ nhau để có được hạnh phúc đời này lẫn đời sau.
Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và dạy chúng con biết sống yêu thương như Chúa yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em cùng cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ và tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến. Đây là mầu nhiệm Đức Tin.
Chúng con đoàn truyền Chúa chịu chén, ta biết rằng Chúa sống lại, cho nơi kỳ Chúa
thêm. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi dâng phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là con, nguyện Cha vì nhân, khi Cha đại diện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, khiến chúng con cùng tha kẻ
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Diên vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên thiên chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa.
Lạy Chúa, con là lam chúa ngự vạn nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Trong cài sách thánh nước mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy rất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thanh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an.
Oh, God.